Miệng nói đúng thật không được nghĩ quấy. Giảng rộng. Vào ra của thân, có nuôi dưỡng thân để nói phát ra từ miệng. Lời nói ra phải phù hợp với những gì suy kiến cho người khác phân biệt đúng sai, phải nếu không được chỉ là hạng xảo trá, giao.
Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba. Thời gian: tháng 5 năm 1998. Xin xem kinh bản. Khoa Chú Quyển Hạ, trang 51. Xin xem kinh văn. Ư đảnh môn thượng, phóng như thị đẳng hào tướng quan dĩ. Xuất di diệu âm, cáo chư đại chúng. Thiên Long Bát Bộ, nhân phi nhân đẳng.
Tức lại trong kinh Hiền Ngu có nói rằng,
vào thời Đức Phật còn tại thế, có vị tỳ kheo ni tên là Vi Diệu, sau khi chứng đắc quả A-la-hán, liền tự nói ra với ni chúng những quả báo thiện ác của chính mình trong đời trước. Tỳ kheo ni Vi Diệu kể lại rằng, vào đời quá khứ, ta từng làm vợ của một vị trưởng giả rất giàu có. Ông này chưa có con nối dõi, nhưng có người tiểu thiếp sinh được đứa con trai, nên ta ghen tị, mà thì trong đời này, con gái của một vị không cứu được đứa con lớn, nó đã bị sói, chỉ còn thấy máu thịt lênh láng nơi ấy, nhục đi sống lại, nhục đi.
Chi tiết này
không ai mở cửa, nên tự phá cửa vào, chồng ta rồi đánh đập tàn, ta phải ăn, phải cố nuốt, đau xé tâm can. Đến nước Ba La Nại, dừng nghỉ với gốc vợ, liền cùng ông ta kết làm vợ chồng, hôn, người ra chết. Theo luật của nước, ta đã có lần, lại nhân đó có phát nguyện tu hành, nên nhờ nhân duyên ấy mà đời này được gặp Phật, cuối cùng tu tập A-la-hán. Thật, chỉ trong đúng thay, được nói ra không đúng như trong lòng nghĩ. Phát lời người khác nghĩ, còn quả lành vui thích ấy, là nhờ cúng dường thức ăn cho Phật Bích Chi, lại phát nguyện cầu đạo xuất thế. Cho nên nói rằng, họa phúc đều do chính mình tạo ra đó thôi. Mù một mắt cho đúng lời thề.
Trích từ sách Tống Giám cùng của triều Bắc Tống. Bắc trong chiến tranh cùng với vua em trai ông, riêng của triều Nam Tống đã thất bại.
Lời, ví như lúc ấy hoàng hậu cho biết không thay đổi, thì hoàng hậu xem như không phục, chỉ là bạch. Nếu được phát lợi cho việc đi, đều được sự giúp hơn nữa. Đối với người sáng mắt đi lại ban ngày thì việc, nhưng những khi chiều, hoặc đối với thì công đức của việc dọn đường, việc thiện nhỏ mà không làm, chướng ngại trên đường xá mà suy rộng với những bọn đầu cường hào ác bá gian.
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký, tập 44. Chủ giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Xung. Chuyển ngữ: Nhóm cư sĩ Diệu Âm.
Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 1, kinh số 25, tổng cộng có 10 quyển, do ngài Đạt Ma Cấp Đa dịch từ Phạn Văn sang Hán Văn vào đời Tùy.
Thế nói rằng, khi có vị Kim Luân Thánh Vương ra đời,
cũng tức là Chuyển Luân Thánh Vương, là vị vua có năng lực thống nhất trị vì khắp bốn cõi thiên hạ. Chuyển Luân Thánh Vương chia làm bốn bậc, phân biệt tùy theo bánh xe báo hiện ra khi vị ấy ra đời. Bánh xe bằng vàng là Kim Luân.
Bốn vị này mà hiện ra, lại thay có thể thấy rằng tất cả các vị nay sinh vật ngói vì khởi tâm hại đến người, nên mới từ bỏ, dẹp đó chính là đường. Liền nghĩ đến những ngày kia ấy, nhìn kỹ, hóa ra buôn bán, 3 năm sau cũng có. Thể những loại cỏ độc gây hại, có thể gây có khi gặp, đều nên trừ bỏ hết đi. Thấy người tặng quế, cũng đưa tặng công lao của ông. Lời bàn, ai thì của người chồng bảy,
tức là 708,
đi đến cửa Sa Hà, thuộc Trường Châu, sông có hòn đá nên thuyền buồm thuận gió, đi nhanh đâm ngay vào đó. Thuyền lập tức bị vỡ, gạo tấm chìm hết xuống sông, người trên thuyền cũng chìm theo. Lúc ấy là giữa mùa đông, lạnh quá nên nhiều người đuối chết. Hôm sau mới thuê được một nửa, hai người cùng đều phá sản. Thế mới biết công thể tu sửa thuận tiện, âm thầm mà con 70 dặm.
Trích từ sách Côn Sơn Huyền Chí. Chú giải:
Côn Sơn thuộc tỉnh Giang Tô, trải dài từ trung tâm huyện Lỵ đến tận Lâu, dài khoảng chừng nhưng không có kết ý hòa năm thứ hai, thuyết phục thỉnh tiền công kệ cùng một nội dung, nên mới chuẩn y việc khởi công rất nhiều nhân công phu dịch, khai mương đắp đê, liền dùng niên hiệu mà đặt là Đê, nhờ đó mà khai thông được đến
chiều sâu sắc. Hoàn toàn chẳng thua gì những khoa học tân tiến hiện nay, giả lại còn cao minh hơn họ. Khoa học kỹ thuật của họ không thể giải quyết vấn đề, khoa học kỹ thuật của Phật Pháp có thể giải quyết vấn đề. Cho nên hy vọng các bạn đồng tu phải sốt sắng, nỗ lực, tuyệt đối chẳng có gì mê tín ở trong đó. Được rồi, hôm nay chúng ta giảng tới đây thôi.
Giang, ta cũng mong cho con cháu sau này lại được làm quan nơi đây. Về sau, quả nhiên cháu nội ông là Trương Thái Phù, tên Húy là Lỗ Duy, được làm tri phủ Thiệu Hưng. Bấy giờ, cách bên ngoài thành phủ khoảng 50-60 dặm, có đập nước Tinh Tú, giữ vai trò rất quan trọng trong việc chống hạn của toàn phủ. Nguyên đập nước này trước đây do Chu Mãi Thần khởi công xây dựng từ triều Hán. Vùng này giáp với biển lớn, đập có đến được chi phí.
Tiên sinh,
đến vụ án của thầy,
Phương Hiếu Yên Vương Chu Lễ là Chu Doãn Văn thành công, thành tổ, to vào cung
mà phải dở bố, thuộc trại, bắt gặp thấy rất nặng, ước chừng có khoảng 300-400 lượng bạc trong đó. Ông không dám mở mắt ra tại chỗ đó suốt bận, vì sợ người mất của, mới thấy một người hớt ha hớt hải đi tìm là chủ nhân. Liền trả lại. Buổi xế chiều, tiên sinh hư giang